Phần 4, với tiểu đề, câu chuyện theo lối kẹp giữa, phần 1. Mác đoạn 3, từ câu 20 đến câu 35, thuật lại rằng, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà, đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ ngài, vì người ta nói ngài đã mất trí khôn. Có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống, nói rằng, người bị quỷ Bê-en-xê-bun ám, và nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Đức Chúa Giê-xu kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng, sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được. Vậy, nếu quỷ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra, không thể còn được. Song nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức, cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy, vì họ nói rằng, người bị tà ma ám. Mẹ và anh em ngài đến, đứng ngoài sai kêu ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh ngài. Có kẻ thưa rằng, này, mẹ và anh em thầy, ở ngoài kia đang tìm thầy. Song ngài phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Ngài lại đưa mắt, liếc những kẻ ngồi chung quanh mình, mà phán rằng, kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy. Bạn có thấy sự liên kết giữa hai câu chuyện trên? Phần kinh thánh này là câu chuyện viết theo lối kẹp giữa đầu tiên, trong sách Mác. Đó là một câu chuyện xảy ra, nhưng rồi nó bị ngưng lại, vì một câu chuyện khác xảy ra, rồi sau đó câu chuyện trước được tiếp tục và chấm dứt. Câu chuyện bọc ngoài là về các thân nhân của Đức Chúa Giê-xu chuẩn bị để cầm giữ Ngài bởi vì họ nghĩ là Ngài đã mất trí khôn, Mác đoạn 3 câu 21. Câu chuyện phần trong là về các thầy thông giáo từ thành Jerusalem xuống và cáo buộc rằng quyền chữa bệnh của Đức Chúa Giê-xu là đến từ ma quỷ. Phần nghiên cứu hôm nay tập trung vào câu chuyện bên trong, Mác đoạn 3, từ câu 22 đến câu 30. Đức Chúa Giê-xu trả lời họ bằng một câu hỏi. Sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Thật vô lý, khi lại cho là Sa-tan, ý họ ám chỉ Chúa, lại làm việc chống đối chính Sa-tan. Và Chúa tiếp tục nói về một nhà, một nước, và chính Sa-tan, lại có sự phân rẽ chống lại chính mình, thì làm sao có sự thành công được? Và rồi, Chúa quay ngược lại và nói với họ rằng, nếu muốn cướp của nhà một người mạnh sức, thì trước hết, phải trói người ấy rồi mới cướp được. Trong thí dụ này, Đức Chúa Giê-xu muốn họ thấy, Ngài là kẻ trộm muốn vào nhà của Sa-tan, thì Ngài phải trói bắt hoàng tử của bóng tối ấy trước khi Ngài có thể cứu, để trả tự do cho những kẻ mà nó đang cầm giữ. Mác đoạn 3, từ câu 28 đến 30, viết rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy, nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy, vì họ nói rằng, người bị tà ma ám. Các câu kinh thánh trên cho biết tội không tha thứ được là tội gì và điều ấy có nghĩa gì. Tội không thể tha thứ được là tội phạm cùng Đức Thánh Linh khi cho rằng những việc làm của Thánh Linh là việc làm của ma quỷ. Lưu ý trong Mác đoạn 3 câu 30, lý do mà Đức Chúa Giê-xu nói lên những lời trong Mác đoạn 3 câu 28 và 29 là bởi vì các thầy thông giáo cho rằng Ngài bị quỷ ám, trong khi thực sự Ngài có quyền năng bởi Đức Thánh Linh. Nếu bạn gọi công việc của Đức Thánh Linh là hoạt động của ma quỷ, thì bạn sẽ không lắng nghe tiếng nói của Đức Thánh Linh, bởi vì không một ai trong lối suy nghĩ đúng lại muốn đi theo sự hướng dẫn của ma quỷ. Tại sao sự sợ hãi và ưu tư rằng bạn có thể phạm tội không tha thứ được cho thấy rằng bạn đã không phạm tội ấy? Vì sao nỗi sợ ấy? Chính nó là bằng chứng bạn chưa phạm tội đó.